từ chính nhờ tối cho đến 8 giờ sáng ngồi thiền như vậy, trải qua cái tâm thức nó trải qua từng trạng một là như vậy. Nên quý vị thấy thành Phật đâu phải là dễ như vậy, đâu phải là kiến tánh là thành Phật như là thiền tông nói. Kiến tánh là thành Phật nghe thấy có vẻ dễ như đọc là dễ như vậy. Kiến tánh là chỉ thấy cái bộ tánh của mình thôi, chứ thành Phật thì còn lâu. Cho nên là kiến tánh phải tu là như vậy. Thì bây giờ mình hỏi tiếp là Đức Phật thành đạo rồi thì ngài chứng được cái gì, ngài ngộ được cái gì? Vì khi mà ngài chứng được lậu tận minh á, thì phát sinh ra một cái sự hiểu biết. Hiểu biết đó Đức Phật tóm gọn lại cho mình á, là tứ diệu đế. Đức Phật thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt của khổ, và đây là con đường đưa đến sự khổ liền. Thì nhờ đi theo, khi mà chứng được lậu tận minh, Đức Phật thấy rõ được cái đó. Cho nên quý vị biết tứ diệu đế và là tứ thánh đế Ariya Sakya rất quan trọng. Người học Phật là phải lấy cái đó làm nền tảng, lấy cái đó làm nền tảng, suy tư nhiều về cái đó thì mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Còn mình quá đi vào những cái phương tiện. Phương tiện là gì? Là những cái pháp môn. Pháp môn là những cái phương tiện. Pháp môn đó là gì? Là thiền tông, tịnh độ, mật tông, tụng kinh, chỉ chú vân vân. Đó là những cái phương tiện đó, để đưa mình đi. Nhưng mà cái nền tảng, cái giáo lý của đạo Phật mà mình cần phải nắm vững trước khi tu hành tất cả những pháp môn kia là tứ diệu đế. Rồi quý vị biết là cái tiết đó là cái mà Đức Phật chứng ngộ, đó là hiểu ra khi mà giác ngộ đó là ngày ngộ ra tứ diệu đế. Kế tiếp cũng trong kế tiếp ngay sau khi Đức Phật giác ngộ thành đạo đó, thì ngài chứng ngộ luôn cái 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Cái thập nhị nhân duyên này nó đến sau một chút, tức được Đức Phật đúc kết sau khi thành đạo, sau ngay lập tức đó. Tức là cái gì nhất là sau khi Đức Phật thành đạo rồi đó, thì ngài còn ngồi chơi ở dưới gốc cây bồ đề thêm 49 ngày nữa, tức là tổng cộng là 98 ngày dưới gốc cây bồ đề. Cái này là biết cái gì có biết không, chứ không phải là đắc đạo xong cái là ôm bình bát đi xuống liền thấy khỏe rồi. Nó đi đâu mà vội, Đức Phật không có vội. Sau khi chứng đạo rồi đó, thì Đức Phật ở lại ở dưới gốc cây bồ đề thêm 7 tuần nữa. 7 tuần nữa để làm cái gì? Để chứng nghiệm kinh nghiệm giải thoát hạnh phúc của mình. Giống như quý vị đó, thường quý vị mới mua, đặt mua cái nhà mới á, trong cái quý vị vào cái nhà đó rồi vào xong rồi xây xong, nó nói hôm nay nó giao nhà, quý vị giao nhà xong cái là vội vàng kêu xe chở hết được tủ lạnh, giường, ghế, bàn đem lên nhà, đúng không? Hay là mình làm gì? Vào trong cái nhà đó đứng nhìn tớ nhìn luôn, mình thưởng thức cái nhà mới, chưa có để đồ đạc đấy, thưởng thức cái nhà mới rồi lại enjoy enjoy cái ngôi nhà mới trước. Do khi nào đã ngày hôm sau đi làm về trở lại cái nhà đó, chui vô đứng ngó bên ngoài, còn ngó bên trong, đi tới đi lui ngắm cho khi nào mà chán rồi đó, lúc đó mới nói thôi giờ dọn nhà. Đã cái gì dọn nhà xong rồi che hết rồi, vô nó không thấy đẹp nữa, còn là thấy bàn ghế giường tủ này rồi. Thì sau khi Đức Phật chứng đạo rồi thì ngài ngồi lại dưới gốc cây bồ đề để hưởng cái sự giác ngộ của mình, hưởng cái niềm an lạc của mình, hưởng cái đó. Cái đó tiếng Phạn nó gọi là Mukti Sukha. sukha là sướng, lạc nên gọi cực lạc gọi là sukha pati, mục ti là giải thoát. Nếu ngồi để nếm để hưởng cái hương vị giải thoát của mình là chính ngộ. Nhưng ai ngồi ở lại thêm mà quanh quẩn gốc cây bồ đề 7 tuần nữa để chiêm nghiệm cái hạnh phúc giải thoát của mình. Nay kể sơ cho quý vị 7 tuần nữa, 7 tuần thêm nữa, thì cái phần này chúng ta ít hơn thấy nói đến. Không biết sau Đức Phật giác ngộ xong rồi mình chỉ biết là Đức Phật giác ngộ xong là vội vàng đi xuống tìm 5 anh em của Trần Nhân. Thật ra là Đức Phật muốn đi tìm hai sư phụ Kalama mới bắt đầu lên Pháp. Là cái là phần sau. Mình ở đây nói là Đức Phật thưởng thức enjoy, enjoy cái enlightenment của mình. Khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị đừng có chạy ra la lên tôi giác ngộ rồi, ngồi yên trong đó thưởng thức, thưởng thức vài ngày nữa. Thì cái phần thứ nhất, sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật ngồi yên ở dưới gốc cây bồ đề không nhúc nhích, ngày nhập định. Rồi đến cái đêm cuối cùng, đêm thứ bảy đó, thì ngài xuất hiện và ngài suy ngẫm, suy niệm về cái lý 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Thấy sinh đi nó đi chiều phẩm đó, là vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh và đạo tưởng. Thì ngài đi suy tư lại, ngài giác ngộ rồi, nhưng mà bây giờ ngài bắt đầu gọi là set for down, tức là bắt đầu sắp xếp cái giáo lý của mình lại để mà dạy cho chúng sinh. Có thể hiểu, tức là nhiều khi mình hiểu rồi nhưng mà mình phải sắp xếp lại cho nó đâu ra đó để mà giảng dạy cho chúng sinh. Người Phật mới sắp xếp lại cái sự giác ngộ của mình theo thứ lớp, mình hiểu cái gì đó thì Đức Phật sắp xếp lại thành 12 nhân duyên để dạy cho chúng sinh. Rồi đến phần thứ nhì, thì phần thứ nhì quý vị biết Đức Phật làm cái gì? Đức Phật đứng dậy ngồi người ta tổng cộng 49 ngày cộng thêm 7 ngày nữa là 56 ngày rồi. Thì ngày đứng dậy, ngày rời cái cây bồ đề đó, ngày đứng ra xa xa đằng kia kìa, ngày quay lại, ngày ngó gốc cây bồ đề, ngó lại để làm cái gì? Để tri ân cây bồ đề. Trong suốt 49 ngày đó không có vợ mình ngồi kế bên chăm sóc cho mình, không có ra vương đà la bưng cơm hầu, không có la hầu la chạy lên chúng ta, mà cũng không có ai làm cái gì hết, là chỉ có cái cây bồ đề này đó nó che nắng che mưa cho mình trong suốt cái thời gian 49 ngày đó. Về Đức Phật tri ơn, cảm ơn cây bồ đề là ngày đứng ra xa, quay lại đứng trong vòng một tuần lễ nhìn cây bồ đề không chớp mắt để tỏ lòng tri ân với cây bồ đề. Có biết người mà không chớp mắt là khá lắm, không chớp mắt là chư thiên không chớp mắt, những người vào đỉnh mà không chớp mắt. Thường thường mình ngồi thiền đó thì mình nhắm mắt, nhưng mà cái người mà đỉnh cao người ta không có nhắm mắt, lúc này ta luôn luôn mở và ta nhìn một cõi mà là cõi xa xăm vô cùng vô tận, nhìn ngoài mà không mở mắt, không bao giờ nhắm mắt, thì mới gọi là tỉnh thức, là như vậy, tỉnh vô cùng tỉnh. Thì ngày đứng ngày nhìn cái bồ đề trong vòng một tuần lễ không có nháy mắt để mà tri ân cái bồ đề. Giống như là người nào làm cho mình cảm động quá mình làm gì, mình nắm tay họ và mình lắc mình nhở mình nhìn thường trực vào họ, nhìn nhau mà không nói lên lời, cái cảm động quá. Rồi đến tuần lễ thứ ba, đến tuần lễ thứ ba đó thì chư thiên ở trên trời đó mới thấy chư thiên này. Lúc mà cứ Đức Phật tu hành, chư thiên đang vẫn để ý chân ngài bao giờ thành Phật, thì thấy sau này cứ lăn quanh luẩn quẩn dưới gốc cây bồ đề mà chưa có đi. Cho nên chư thiên mới đặt câu hỏi nghi rằng không biết là Sa môn Cù Đàm có chứng đạo chưa. Thì lúc đó Đức Phật có Sa tông thông biết được chư thiên nghĩ cái gì đó, thì Đức Phật mới thể hiện thần thông, thể hiện thần thông. không làm một cái đường giống như cái như là gọi là sidewalk đó, làm một cái đường từ dưới cái chỗ đang đứng đó kéo lên trên trời chừng một hai mai thôi, thì cái đường đó bằng ngọc thì Đức Phật đi kinh hành, đi thiền hành, đi lên đi xuống trong vòng một tuần lễ để thể hiện thần thông. Lúc đó chư thiên nhiên biết là Đức Phật đã tiến bộ rồi, nó là như vậy. Đức Phật đi lên đi xuống, đi lên đi xuống thiền hành trong vòng một tuần. Rồi đến lần phần thứ tư đó, thì Ngài trở lại ngồi cái gốc cây Bồ Đề và Ngài suy nghiệm về lý nhân quả và vi diệu pháp. Vi diệu pháp mà bây giờ gọi là Abhidhamma đó, tức là trở thành một bộ luật trong các trạng luật. Thì Ngài suy tư hồi tưởng lại, chiêm nghiệm lại những cái giáo pháp màu nhiệm vi diệu của mình. Đó là phần lễ thứ tư trong suốt một tuần. Rồi đến phần lễ thứ năm thì Đức Phật mới đứng dậy đi sang gốc cây khác, cũng gặp đó cái cây đó tên là Acapala. Đây cây Bồ Đề, quý vị mà thấy Bồ Đề dạng nó có cái cây chính, xung quanh nó có những cái cây nhỏ, thì Đức Phật rời sang một cái gốc cây kế. Thì Ngài ngồi từ đó Ngài tiếp tục thí nghiệm các cái giải pháp của mình, nhận định và hưởng cái thiện nguyện của mình. Thì trong lúc đó thì có ba cô con gái của ba vương tới, thì quyến rũ, nhưng mà lúc đó trễ rồi, quyến rũ không được nữa. Thì lúc đó Đức Phật thì Phật rồi thì quyến rũ không được, thì ba cô đó thì bỏ đi thôi. Rồi đến vào lại thứ sáu thì Đức Phật lại rời chỗ đi sang cái cây kế tiếp, cây khác gọi là Mucchalinda. Ngài ngồi ở dưới đó để tiếp tục chiêm nghiệm hệ thống giải pháp của mình. Thì trong vòng một tuần lễ đó thì mưa to bão lớn tới, ầm ầm và gió táp. Lúc đó có một cái con rắn gọi là Nắng Xà Vương, gọi là con rắn và con trăng lớn mà tu lông này là nó to lắm, nó cũng loại thành tinh đó. Thì nó bò ra, nó cuốn xung quanh Đức Phật bảy vòng, nó to lắm, quý vị biết con trăng là to lắm, mà cái này nó là Nắng Xà Vương, nó là loại mà vua, vua nó có là con trăng đó. Bò xung quanh Đức Phật, nó cuốn bảy vòng xung quanh Đức Phật, rồi nó lấy cái đầu của nó phình ra, nó che lên trên đầu Đức Phật. Thì lâu lâu quý vị có nhìn thấy những cái bức tranh đó phải không? Thấy Đức Phật ngồi ở những cái bức tranh mà mình lấy bức tranh Đức Phật á, thì đó bức tranh Đức Phật ngồi có con rắn nó cuốn trên trên đầu đó, đó là cái phần lễ thứ sáu. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì con rắn nó ra che, thì che xung quanh thành một cái siêu gió mưa không có tắt vào được, che lên trên để cho Đức Phật ngồi yên để nhập định. Thì sau hết 7 ngày thì mưa lần gió cũng ngừng, thì con rắn nó rú là lạ, và nó hiện ra thành một cái người thanh niên á Đức Phật. Tại nó tu cũng là cỡ thành tinh rồi, đây là thành tiên rồi, thì nó làm như vậy để bảo vệ Đức Phật. Đến phần lễ tốt là phần lễ thứ 7 thì Đức Phật lại đi qua một cây khác gọi là cây Rajayapana để ngồi cứ nguyện tiếp cái hương vị giải thoát của Ngài. Rồi sau đó, bảy tuần sau đó, sau khi đắc đạo xong, thành đạo rồi, chứng nghiệm, sắp xếp, suy tư về cái giáo pháp của mình rồi, lúc đó Đức Phật mới xem xét xem có ai có thể chứng, có hiểu được cái giáo pháp của mình. Đó là cái phần sau nữa. Lúc đó Đức Phật lên sân vân, lên trời giáo lý của mình cao siêu quá, nó không biết là ai hiểu nổi không. Thì lúc đó có một vị Phật thiên mới xuống, nên thưa thỉnh Đức Phật ba lần, nói xin Đức Thế Tôn vì thương pháp chúng sinh mà chuyển đến cái pháp. Tại nếu nói Đức Phật là lập hết bàn thầy đạo xong rồi thôi, thì thường thường khi mà các vị đắc đạo, Đức
biết tâm
các vị a la hán các vị chỉ đắc đạo các ngài thường nói một cái câu một bài kệ. Bài kệ đó là gì? Bài kệ đó nói là sanh đã đoạn tận, đời sống phẩm hạnh đã thành, đời này là chót, ta không còn tái sinh nữa. Tất cả những gì mà a la hán khi đắc đạo thì thường thường nói cái bài đó. Cái bài đó giống như là ca khúc hải hoàn sanh đã tận, tức là cái vòng sinh tử luân hồi đã được chấm dứt, đời sống phẩm hạnh đã thành, tức là đi tu đó, là đời sống đời phẩm hạnh, là phẩm hạnh đã thành, tức là đã xong rồi, chứng được quả rồi. Kiếp này là kiếp chót, ta không còn thái sinh nữa, tức là nhập niết bàn. Thì khi mà xong cái việc rồi thì các ngài muốn nhập niết bàn là nhập không, nhưng nếu còn ở lại tại vì muốn cứ đổ đến sinh. Cho nên vị tập trên nó thành đức phật. Thì đức phật ban đầu cũng ngần ngại, sợ chúng sinh không có hiểu, nhưng mà sau đó lại suy nghĩ thì thấy căn tánh chúng sinh, chúng sinh như chúng ta những cái bông sen đó, có những cái bông sen nó lọt ở dưới nước mà nó chưa có đứng lên, cái bông sen lọt dưới nước dưới lên khỏi lọt nước rồi nhưng mà chưa nở. Cái những bông sen lọt lên rồi, lũ ra khỏi lọt nước và đã nở ra rồi, đó là như vậy. Thì ngài mới thấy chúng sinh có nhiều căn tánh và mình có thể tiếp độ được, cứu độ được, nên ngài mới đi thành đạo. Ngài rời đó thì ngài nghĩ đến hai, nghĩ đến hai ông sư phụ đầu đó, tại vì hai ông đó là coi như là trình độ cao nhất, chúng sinh thường không có đạt đến trình độ đó. Và khi đi tìm thì những quả vị lớn thì Đức Phật đi tìm hai vị đó thì rất là tôi là hai vị đó già quá rồi, lâu rồi, thì ở bắt đầu lâu khóc rồi đã tái sinh lên cõi trời phi tưởng, khi phi tưởng xứ trên đó 80.000 kiếp. Còn ông Alara đó thì cũng chết rồi, tái sinh lên cõi trời vô tưởng kiên, ở trên đó là 400.000 kiếp, vân vân. Thì mấy ông đó ở trên đó thì Phật không có lên lộ được, tại vì quý vị mà lên những cõi trời đó Phật không có độ được, tại vì những cõi trời đó là người ta nhập định hết, không có ai nghe ai hết, mỗi người nó sẽ ngồi thiền thôi, không có nghe thấy gì hết đó, đóng cửa hết rồi, không có tiếp xúc ai hết, nên Phật không có độ được. Trên ngài mới nghĩ đến năm cái người đồng tu của mình là năm em Thiền Tịnh Như đó, lúc đó ở vườn lộc thiền độ thiền đó, về Ittipatthana, thì ngài mới đi tới. Thì đó là tóm tắt lại cái phần lịch sử của Đức Phật thành đạo. Nếu bây giờ mình nói đến ý nghĩa của đức, cái ngày Đức Phật thành đạo, hay là ý nghĩa của đức sự thành đạo của Đức Phật, thì Đức Phật thành đạo để làm cái gì, ý nghĩa của nó là cái gì? Trước hết là nó nói cho mình, nhắc lại cho mình, tưởng nhớ lại cái tính cách vĩ đại siêu nhân của Đức Phật. Sinh ra là một con người như tất cả mọi người, sống như con người, sống như tất cả mọi người, sinh ra là một con người giống như mình, lớn lên sống như một con người, cũng có vợ con, cũng ăn uống, cũng vui buồn như mình. Nhưng ngài thành tựu được cái đạo quả tối thượng nhờ cái gì? Nhờ cái trí nguyện, nỗ lực, kiên nhẫn của mình, trí cầu đạo giải thoát, nhờ cái sự lòng tự bi như vậy. Cho nên cả cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương, một cái trang kinh vô tự. Nên một lần nữa đấm lực mới hôm qua tôi giảng về thiền định trong tu, trước khi mình nói những cái vấn đề đó mình sẽ thấy những cái vấn đề quan trọng hơn, nền tảng giáo lý. là mình cố gắng loay gương theo Đức Phật, loay gương theo cái gương sống của Đức Phật, ngày sống thế nào, ngày sống một cuộc đời thế nào. Mình tu thì mình tu tu, nhưng mà mình vẫn phải sống một cuộc đời, cuộc đời đó mình sống như thế nào thì xứng đáng bằng Phật tử. Chẳng lẽ mình suốt ngày ngồi thiền, chẳng lẽ mình suốt ngày tụng kinh niệm Phật, ngoài những giờ đó ra quý vị ngồi thiền 24 tiếng hay sao? Hay quý vị tụng kinh 24 tiếng hay niệm Phật 24 tiếng? Không thể nào được. Ngoài những giờ đó mình có những thời gian sống, thì cái thời gian sống đó là những thời gian tu. Mình phải sống như thế nào? Sống như thế nào đúng như cái gương của Đức Phật, mình không phải là các cái đi thân xuất gia cầu đạo như Đức Phật, nhưng là sống cái đời vị tha, sống cái đời tận dụng trí túc là như thế. Rồi Đức Phật ra đời thành đạo, nếu bây giờ mình đi sang một bước là nói theo ý nghĩa của Đại Thừa, ý nghĩa của Đại Thừa thì Ngài ra đời vì một đại sự nhân duyên, theo kinh Pháp Hoa. Theo kinh Pháp Hoa, quý vị chắc chắn là phải biết kinh Pháp Hoa, tất nhiên là trong kinh Pháp Hoa. Thì Đức Phật ra đời đây là Ngài thành đạo, mục đích chính của Ngài, sứ mạng của Ngài ở đời xuống cõi Ta Bà này để cho làm cho chúng sinh khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, tức là chỉ bày cho chúng sinh, cho chúng ta nhận ra được cái chi kiến Phật, tu Phật để mà trở thành Phật như Ngài. Đó là cái điều quan trọng nhất. Ý nghĩa của Phật thành đạo trước nhất của Ngài cho chúng ta thấy là chúng ta có thể thành Phật như Ngài, đó là một cái điểm trong sống. Và hai nữa là Ngài mong muốn cho chúng ta thành Phật như Ngài. Đây là một cái điều quan trọng, là một cái điểm mà quý vị cần ghi nhớ rất là cẩn thận để mình nói chuyện với những người khác, những người đạo khác. Tại vì ta những người không biết đạo, họ thường nói cho mình, ồ, đạo nào cũng giống nhau thôi, đúng không? Mấy chị đi chùa, cho đến nhà thờ, đạo nào cũng vậy, mình ăn ở mình lành cũng tạm tác thôi. Nhưng quyết định trả lời làm sao, mình phải có trả lời được. Thế do ở đây á là không có cái đạo nào nói một cái điều như thế này. Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài nói một câu rằng ta là Phật đã thành, mà chúng sinh là Phật sẽ thành, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật vì ai cũng có Phật tánh. Cái khác biệt là đây nhá, bên kia nói đến giáo lý, nói đến tư cách của cái vị giáo chủ. Thường thường những đạo khác có bị tư cách mấy nữa có bị thành giáo chủ không? Quý vị suy nghĩ lại là không có đạo nào cho phép quý vị lên ngồi ngang hàng với giáo chủ nữa. Rất là tư nghĩ này, nhiều cái đạo là giáo chủ ngồi trên cũng bị ngồi dưới. Còn đạo Phật đó, nói rằng quý vị chúng sinh sẽ tu như ta thì sẽ trở thành giống như ta. Nó nói trên tinh thần thì tinh thần gì? Tinh thần bình đẳng vô ngã. Tu như ta thì sẽ giống như ta và sẽ trở thành giống như ta. Tức là quý vị đều sẽ thành Phật hết. Đây là cái điều và là một cái điều hay nhất của đạo Phật. Quý vị phải nhớ cái điều này để mà nói với những người đạo khác. Quý vị không thể nào thành Chúa được đấy. Quý vị tu cách mấy nữa quý vị không thể thành Chúa. Tu cách mấy nữa cũng không thể thành Thượng Đế. Tu cách mấy nữa cũng không thể thành Hoa nữa, cũng không thể Mohammed được. Mohammed người nhất là được thành Đức Sama. Không cách nào cả. Cái đó là cái điểm độc đáo của đạo Phật. Mình tu đúng như Đức Phật thì vậy thì mình sẽ thành Phật. Và hai nữa là Đức Phật cũng cầu mong cho mình thành Phật. Nên theo đạo Thừa, Đại Thừa là mình phải phát biểu đề tâm cầu Phật để cứu độ chúng sinh. kết nối với dòng giống Phật khác, kết nối với dòng giống Phật tại cái này, nó là cái điều quan trọng nhất trong đạo Phật. Khác 1000% đối với những đạo khác nên cái điều quan trọng kết kết nối với giáo lý, thì giáo lý Đức Phật nói về giáo lý nhân quả. Còn cái nhân quả thì cũng không có gì đặc biệt, tại vì nhiều đạo khác như đạo những đạo Ấn Độ đạo hoặc cũng biết nhân quả, nhưng có một cái điều quan trọng đó là giáo lý vô ngã và giáo lý tánh không. Thì đó là về phần giáo lý thì có những cái điểm rất là đặc biệt, nhưng mà mình thì không có cái nhau giáo lý. Mình nói về nguyên tắc tư cách của con người, Đức Phật là Phật, mà mình đây cũng sẽ là Phật nếu mình tu hành đúng thành Phật. Đức Phật không có muốn ngồi một mình làm Phật rồi bị hay là bắt mình làm nô lệ cho ngày hoàn, cũng như là không như vậy. Thì thứ nhất là cái ý nghĩa của Phật tu tập là như vậy đó. Theo cái pháp hoa hai chị gọi là khi tu tập cho mình để đến được tu hành thành Phật, thì đó đúng thực sự là Phật tử, tức là con của Phật. Giống như con của vua thì sau khi vua mất thì thái tử phải lên làm vua, mình cũng vậy, sau khi Phật mình là con của Phật thì sau này mình cũng sẽ phải là Phật. Và cái điều quan trọng nhất là tu cái đại thừa thì mình phải phát nguyện bên trong. Phát nguyện trong là phát cái nguyện, khởi lên cái nguyện cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Thì quý vị ở đây chắc biết những người đang phát nguyện trong cả năm thôi, con chỉ tu vừa vừa thôi thầy. Thế còn nếu con đang mong thành Phật thì Phật cao quá, phải không? Quý vị có đáng lòng thầy lớn thầy Phật không? Ai lớn thầy Phật rồi đây lên coi. Mình kia khá rồi, khu kia không ai giáo hết. Rồi ai không cần sự giáo lên. Rồi hai sợi nguyên cái mặt, khu đó là hai người. Khu này hai, khu này khá rồi chút xíu. Thì là khu giống kia. Tôi không biết một lời đúng. Cho nên nhóm này hai nhóm này Phật. Và một có một người những ngày kia xong nhóm mặt trong nhóm hành Phật. Tại tai hãy còn mình thấy còn mình rõ cho nên hay sợ cũng cứ gì thì phải cố gắng cầu hành Phật. Tại nếu không hành Phật là cứ gì sẽ mãi mãi làm chúng sinh, là như vậy không hành Phật tức là làm chúng sinh, tức là cứ gì còn làm chúng sinh phải không? Chúng sinh thì tiếp tục sinh ra, sinh đã bệnh tử rồi nợ 10 năm, 20 năm, 30 năm, rồi con nhân ra đi cày tiếp. Quý vị thấy như thế, quý vị cầu thành Phật. Tại vì nếu mà quý vị cầu thành Phật đưa tay lên mà tí nữa ra là thành Phật liền đó, thì cho nó mới sợ. Cái tổng này cầu thành Phật nhưng mà thứ nhất phải Đức Phật thì ba tăng trì kiếp, mình cũng phải 30 hay là 300 đó tăng trì kiếp của thành Phật. Nhưng mà không có sao nữa. Cái quan trọng là mình cầu thành Phật thì mình sẽ được Phật Bồ Tát luôn luôn thường ủng hộ gia trì mình. Còn những chúng sinh bên kia nó không muốn cầu thành Phật, muốn cầu chúng sinh đó, thì được chúng sinh gia trì cho, chúng ta đem tiền não tới cho, đem tham lam giận hờn tới cho, đúng không? Quý vị nghĩ lại, nếu quý vị cầu thành chúng sinh đó, thì chúng sinh tới cho liền. Mình cầu thành Phật đó, thì sẽ được chư Phật Bồ Tát tới gia hộ cho mình. Trên cầu thành Phật ở đây là một cái đường dài trong nhiều kiếp, trong vô lượng kiếp, chứ không phải là cầu cho thành Phật liền. Nếu không phải thì cho cũng cầu liền, mà cho cũng thành nguyện thành Phật. Trước thành Phật mình phát đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm trước, rồi mình thành Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp thì sau đó mình thành Phật. Thành Phật rồi mình cũng độ chúng sinh, lúc đó sẽ có trên này sẽ có Phật là Diệu Linh, Diệu A, Diệu B, Diệu C gì. Nhưng mà lúc đó mình có tên khác chứ phải Diệu nữa đâu. Cái này thì Phật tôi biết một lần nữa tôi tóm lại là quý vị ngày hôm nay là ngày lễ Đức Phật thành đạo. Mình nói chuyện Đức Phật thành đạo, thì thấy rằng cái công ơn của Đức Phật đã làm những cái gì, những cái gì tôi vừa kể đó, nó cái cách hành xử. Nhưng mà đứng trên công việc mà đại thừa, đứng trên vô lượng kiếp đó, thì mình nhìn thấy nó khác hơn nữa. Là tại sao? Là tại mình phải tính nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật đã hành Bồ Tát đạo, rất là nhiều đời nhiều kiếp, trong ba đa tăng tỷ kiếp, bố thí đầu mắt tay chân vợ con lâu lâu là đi cầu đạo vì chúng sinh. Ngài thành Phật không phải là vì cho Ngài, mà Ngài thành Phật là vì chúng sinh. Ngài từ bỏ vợ con hành quốc vua cha hay là tự đàn tớ của mình, không phải riêng cho mình, mà cũng là vì thương chúng sinh. Cái đó là cái điều quan trọng. Cho nên mình ở đây á, Ngài Phật thành đạo thì mình nhớ tới cái công của Phật. Thành đạo không phải vì người khác mà vì cho mình, cho vì mình chúng sinh còn vô minh này, cho nên Ngài thành đạo. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đó, chia sẻ những cái công phu tu hành của Ngài. Nhưng Ngài thành đạo là vì chúng sinh, vì mình, nên mình muốn để giảm công ơn đó thì mình phải cố gắng tu hành, làm pháp luyện tu hành. Và nếu mà quý vị muốn để giảm công ơn đó nữa đó, thì phải phát Bồ Đề Tâm để không có phụ công lao thành Phật của Ngài. Tức là con người thành Phật giống như Ngài để kết nối độ chúng sinh giống chừng như Ngài. Đó là cái người có tinh thần đại thừa, đại hùng, đại lực, đại từ bi như vậy. Còn nếu như mình á vào chùa đại thừa mà bỏ thành Phật thôi là đã thôi, cái đó chắc mệt lắm. Trong tu là bà đứng còn tới đi tụng kinh tí được rồi, thì cái đó thì cái đó là mình phụ ơn thành Phật với Đức Phật là như vậy. Nếu thì nhớ pháp của Đại Tâm. Quý vị có cái gì thắc mắc câu hỏi gì không? Thì có cái gì hỏi là ba câu là chấm dứt.
Là khi mình tu mà
đạt Niết Bàn
chỉ là mới có
pháp tịnh
tự
nhiên
thành Phật,
còn
mới tu lên.
Cảm ơn cô. Cô Phật tử này hỏi là mình tu mà chứng Niết Bàn thì chưa thành Phật hay không? Đúng là như vậy. Chứng Niết Bàn á, ở trong kinh Pháp Hoa gọi là chứng Niết Bàn của A La Hán, tại vì Phật cũng có hai loại Niết Bàn. Một biết Niết Bàn của A La Hán và Niết Bàn của Phật, hai cái khác nhau. Niết Bàn của A La Hán trong kinh Pháp Hoa gọi đó là hóa thành, tức là các vị A La Hán đó tu thấy đời là khổ, tu để thoát khổ thôi, là khi mới thoát khổ tỉnh diệt trừ những phiền não và hoàn thông tâm của mình. Thì khi diệt trừ sau những cái phiền não trong tâm của mình rồi thì cái phần mình làm xong rồi, mình có thể nhập Niết Bàn. Chủ là cái người tỉnh tĩnh, tỉnh diệt, không còn tái sinh lại nữa. Nhưng các vị A La Hán chưa có tạo những công đức, chưa có hạnh đại của Bồ Tát, chưa có bố thí, chưa có giáo hóa chúng sinh vô lượng vô biên, cho nên chưa thành Phật. Phật khác các vị A La Hán ở chỗ là Phật là con vô lượng công đức. Còn A La Hán á thì đã diệt trừ hết tất cả những phiền não lậu hoặc nhưng chưa có đầy đủ những công đức. Còn Phật với Bồ Tát độ chúng sinh vô lượng vô biên, cho nên mới có vô lượng vô biên công đức. Từ đó mới sinh ra, khi mà sinh ra đời nó có những cái đó mình đẹp đẽ 30 tướng tốt, 80 người đẹp như vậy. Phật với A La Hán khác nhau. Cô nói lại cái trước.
Nhưng mà bây giờ thành có một cửa khổ. Nhưng mà bây giờ Dạ. Thì cô muốn thấy sao cũng được, nhưng mà cái đó là lịch sử nó như vậy thôi. Nhưng tôi đâu có đúng rồi, bây giờ thời nay đâu cần đi ra bốn cửa thành. Ngồi đây là ở đây thì thấy đầy đủ, hoặc là đi vào nhà thương cũng có rồi. Từ vào nhà thương vào đây là thấy già cũng có, bệnh cũng có, khủng cũng có, điên cũng có, chết cũng có. Nhưng mà chưa có đủ để trong đó không có người xuất ra ở trong đó. Rồi, dạ, qua câu chót nha. Dạ, đúng rồi, vì nói trong đạo Phật có tiểu thừa, đại thừa, có tịnh độ, tịnh tông, vân vân. Cái này thầy nói vài vòng thì tí nữa quý vị muốn ở bên ngoài có đại tôn công nói những cái đề tài này ở những cái nơi khác, thì ở ngoài có những tính đăng này ở ngoài, tí nữa quý vị ra nó điển hình nhất, trong đó có nói về thiền, nói về tịnh, nói về mật tông, hay nói cái pháp môn tu, thì tí nữa quý vị được. Tại vì không có thể nào nói pháp môn nào, tại vì chúng sinh nó căn cơ không có đồng. Có người thì tham nhiều, có người thì hay sân nhiều, có người thì hay ham ngủ, có người thì ham chơi, có người thì thích tiền, có người thì thích cái kia. Thì pháp môn của Đức Phật cũng rất là nhiều. Cái quan trọng là mình có cái tâm thích ứng với pháp môn đó là một. Có người khi mình thấy pháp môn đó là tu ngay, nhưng mà cái căn cơ của mình không có thành, không có tương ứng cái đó. Cho nên tôi không có nói là pháp môn nào tu ngay nhất, pháp môn nào cũng của Phật hết, và pháp môn nào cái gì tu mà cảm thấy mình tiến bộ, đốt cao sinh si hết, thì đó là pháp môn nó thích hợp với cái gì. Tôi không có đề xướng một cái pháp môn nào, cả pháp môn nào cũng của Phật nó cũng trong. Thì quý vị thì qua những cái buổi giảng, quý vị nghe thấy cái pháp môn nào hợp với mình thì mình theo thôi. Bây giờ mình chấm dứt ở đây. Phần hướng phần hướng xong thì tôi có đôi lời sẽ kết thúc quý vị, nhưng mà quý vị hướng